Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: Kính bạch thầy, cho con hỏi, gia đình con thì chưa thờ Phật, cứ mỗi lần con tụng kinh niệm Phật chỉ chú tại nhà là con hay gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng con cảm giác đó là những người không tốt, và trong vô thức con vô cùng sợ hãi. Cho dù lúc tỉnh có gặp ma con cũng không sợ như vậy, mà trong cơn ác mộng làm con sợ tới mức người cứ nhũn ra, tức là người bùn rùn dưới chân tay kiểu thế. Có khi mắt hoa, con còn nhìn thấy đỏ rực trên trần nhà, hốt hoảng sợ vô cùng. Con cũng có nói chuyện, mọi người khuyên như vậy thì càng phải tụng nhiều hơn, và con đã làm theo. Nhưng càng làm thì càng bị ác mộng, càng sợ, sợ tới ám ảnh, cả tới tận ban ngày con vẫn thấy sợ. Có những lúc con thấy cả đoàn người ùa vào nhà con. Lúc đó con nghĩ do nơi con ở nghịch nên mới vậy. Thời gian đầu ở chỗ mới con thấy bình yên, nhưng sau một thời gian con có tụng kinh chỉ chú thì hiện tượng đó lại xuất hiện. Bây giờ con không dám làm gì nữa. Con kính bạch thầy cho con hỏi như vậy là tại sao, và con nên làm gì để hết hiện tượng đó? A Di Đà Phật. Ở trường hợp này thì chúng ta phải biết đây là vấn đề nhân quả rồi, đây là vấn đề oan gia trái chủ rồi, đây là do nhân ở đời trước sát sinh hại vật, tạo rất nhiều những tội lỗi, gây thù chuốc oán với vô số chúng sinh, đồng thời cũng là đi theo con đường tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư nữa. Cho nên bây giờ tuy mình được thân người, được gặp Phật pháp, nhưng mà người ta phá không cho tu. Phật tử này tìm đọc cái quyển Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, của Hòa Thượng Thiền Tâm. Trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu cũng có một đoạn Hòa Thượng giảng về cái trường hợp có một cô Phật tử cũng tương tự kiểu như thế này. Muốn tu nhưng họ không cho tu. Lúc tới chùa tu một thời gian thì tâm an lắm, nhưng mà cuối cùng cũng bị không thoát ra được. Và cuối cùng bị điên điên ở dại dại. Cho nên trường hợp Phật tử này thầy khuyên là nên nhất tâm sám hối và phóng sinh nhiều để sám hối. Bây giờ sám hối phóng sinh lễ Phật đã. Bây giờ tất cả các kinh thì tạm dừng lại một thời gian vài tháng, phát nguyện 100 ngày, tức là 3 tháng 10 ngày, 100 ngày chỉ có lễ Phật thôi và sám hối thôi. Lễ Phật xong đọc cái bài sám hối, và cứ vào mùng 1 ngày rằm thì nên phóng sinh một chút. Những ngày trai có điều kiện hơn thì những ngày trai, không nhiều thì ít, những cái ngày trai thập trai trong kinh Địa Tạng nói thì thành tâm một chút thôi không được, không cứ là phải nhiều tiền, tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế. Nếu có điều kiện thì làm thập trai, còn không có thì mùng 1 ngày rằm thôi không được, một chút xíu thôi, tôm cua cá ốc gì đó, gặp gì thì phóng sinh đó, và phát nguyện lễ trong vòng 100 ngày đó chỉ có lễ Phật thôi. Chỉ lễ Phật. Lễ Phật hoặc lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được. Phật tử này lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng cho thầy cũng được. Cứ mỗi một đọc một câu danh hiệu của ngài: Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Lễ xuống mà lễ. Rồi đứng dậy. Lễ đứng nha, không lễ quỳ nha. Trường hợp này sám hối này phải lễ đứng. Xong lại Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Lễ xuống mà lễ. Lễ nhẹ nhàng thôi, không cần là phải lễ nhanh như bổ củi cho nó lại mệt ra. Cứ lễ thật nhẹ nhàng. theo tùy theo sức khỏe của mình. Phát nguyện 100 ngày chỉ có lễ danh hiệu của ngài thôi. Đó. Cái Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh, lễ một lễ. Cứ như thế xong đến cuối khóa lễ. Thì lễ xong hết rồi, lễ cho khoảng thầy tẩy khoảng 30 phút trở lên, ít nhất phải 30 phút trở lên cho đến tiếng đồng hồ. Đó. Cứ như vậy mà lễ. Lễ xong thì lại hồi hướng sám hối cho oan gia cháy chủ. Cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, cầu Bồ Tát Địa Tạng ngài cũng độ cho những cái oan gia cháy chủ, sinh linh oán khí mà mình đắc tội với họ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cầu nguyện Bồ Tát siêu độ cho họ và cũng cầu họ gì, họ hoan hỷ, họ tha thứ cho mình. Do vô minh cho nên mình mới làm những cái việc xấu ác ấy. Nay gặp Phật pháp rồi mình vô cùng ăn năn, vô cùng sám hối. Nguyện tất cả công đức lễ Phật này đều đem mà hồi hướng cho họ, mong họ sớm được siêu thoát và tha cho mình. Thì sau đó mới chỉ chú niệm Phật gì thì chịu chỉ chú niệm Phật sau. Đấy, trường hợp này thầy áp dụng riêng cho cái trường hợp này như vậy. Phật tử này cứ làm đi, rồi qua khoảng độ tầm 21 ngày thì sẽ thấy mình sẽ bình yên thôi. Nhưng mà không thấy bình yên là bỏ nhá, bình yên vẫn phải tiếp tục cho hết đúng 100 ngày. Ngày nào mà mình có công việc đặc biệt không làm được thì đánh dấu lại và mình phải bù vào đó một ngày. À, đúng cho thầy 100 ngày. Nhưng qua 21 ngày thì là ổn thôi. Nhưng mà nhớ mấy ngày đầu nha, có thể mấy ngày đầu nó đến nó khủng bố, nó làm cho mình cũng khó để phát nguyện để lễ Phật đấy. Nhưng mà không sao, lúc đó Phật tử cứ nhất tâm để lễ. Hoặc là gì, có thể lúc đó thì có thể dừng lại một chút để khấn nguyện gì, các vị vong linh oan gia trái chủ hoan hỷ cho con. À, vì sư phụ của con là thầy Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên vân vân, thầy ấy hướng dẫn cho con làm như thế, xin các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng oan gia trái chủ vân vân hoan hỷ cho. À, và lúc đó có thể các vị nhớ đến thầy một chút cũng được, không sao. Phương tiện hả? Miễn là gì, khỏi bệnh là được, đúng không? Chữa được bệnh là được. Thuốc không cần phải đắt tiền, đúng không? Chỉ cần khỏi bệnh là được. Thì Phật tử này cố gắng thì hướng dẫn như thế thì dừng lại tất cả cái việc tụng kinh trì chú đã, chỉ lễ danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng như thầy hướng dẫn cho thầy 100 ngày. Cố gắng vượt qua 21 ngày thì mọi việc nó sẽ bình yên, nó phẳng lặng. Trong vài ngày đầu có thể có chuyện này chuyện khác đã xảy ra, thậm chí là mình còn mơ thấy ác mộng khủng khiếp hơn nữa, nhưng không sao, cứ cố gắng vượt qua. Lúc đó nếu mà khó khăn quá thì cứ kêu tên thầy mà đọc lên nữa cũng được. Nhớ đến thầy nữa cũng được, và thầy ơi cứu con cũng được. Ngoài kêu Phật Bồ Tát ra, kêu thầy ơi thầy Thịnh ơi cứu con được. Trường hợp này là dạy riêng nhé, chứ không có mọi người lại bảo là đây là áp dụng riêng cho trường hợp này, gọi là tùy bệnh cho thuốc. Thuốc tuy không hay nhưng mà khỏi bệnh là được, chứ không có người, không có ai cũng kêu thầy Thịnh thì không được đâu. Thầy Thịnh không phải là Phật Bồ Tát, nên trường hợp này là thầy hướng dẫn riêng cho Phật tử này. Thôi cố gắng vượt qua 21 ngày thôi thì sẽ ổn thôi, phát nguyện lên 100 ngày. Thành bông hoa quả thì mình cũng thành tâm lên trên ban thờ như bình thường thôi. Đó. Rồi múc lấy 3 hay là 5 chén nước để lên trên ban thờ ấy, thì cũng giống như mình tụng kinh Địa Tạng thôi. Một chén ở giữa thì vẩy khắp nhà cửa, còn những chén còn lại thì cho người nhà cùng uống, hoặc mình uống cũng được. Mình uống nữa, uống trực tiếp cũng được. Nhưng mà không được uống vào cái chén cúng đấy nhé, mình phải đổ ra một cái chén khác nhé. Chứ không có cái chén đấy mình răng răng cúng như ban thờ mình lấy về mình uống luôn là không được nhé, phản thượng nhé. Đây cũng phải dặn cho kỹ, không có thể bảo là uống nước đấy là vái Phật xong rồi lấy cái cốc ở trên ban thờ này, mang xuống uống luôn lại đặt lên đấy, không được. Cũng phải dạy kỹ như thế, không có sợ chúng ta lại hiểu lầm, lại bảo thầy bảo uống nước lễ Phật xong vái một cái lấy cái chén nước ở trên ban thờ cúng kia mà cái chúng ta uống luôn xong lại đặt cái cốc lên đó là phạm thượng.